Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện tại buổi giao lưu chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của các thành viên Thiên Quốc Nhạc Đoàn miền Tây Mỹ Quốc. Bài chia sẻ có tiêu đề Trải nghiệm tu luyện của tôi với tư cách là thành viên của Thiên Quốc Nhạc Đoàn. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại vùng vịnh San Francisco. Kính chào sư phụ, chào các đồng tu. Tôi tham gia Thiên Quốc Nhạc Đoàn vào năm 2008 khi tôi sống ở Nhật Bản. Tôi muốn chia sẻ một số kinh nghiệm tu luyện của mình trong suốt 14 năm này. 1. Tham gia vào Thiên Quốc Nhạc Đoàn. Năm 2008, khi tôi tham gia diễu hành ở Tokyo, lần đầu tiên tôi nhìn thấy Thiên Quốc Nhạc Đoàn. Tôi đã rất vui mừng và trong lòng tràn đầy cảm hứng. Về đến nhà, tôi gọi ngay cho điều phối viên Pháp Luân Đại Pháp địa phương và bày tỏ nguyện vọng được tham gia vào đoàn nhạc. Tôi không nghĩ nhiều đến quãng đường 500 km từ nhà mình tới Tokyo để tham gia diễn tập cùng đoàn nhạc. Điều phối viên của đoàn nhạc đã nói với tôi, chị có thể học cách chơi kèn Pháp vì không có nhiều người chơi nhạc cụ này. Tôi đồng ý ngay lập tức. Tôi không có nền tảng căn bản về âm nhạc và nghĩ rằng có lẽ đó là con đường tu luyện của bản thân. 2 tuần sau khi tôi mua kèn Pháp, tôi quyết định tham gia các buổi diễn tập của đoàn nhạc. Sau khi nói chuyện với trưởng nhóm kèn Pháp của đoàn nhạc, tôi đến tham gia buổi tập của nhóm ở Tokyo. Tôi làm việc các ngày trong tuần và hàng tối thứ sáu. Tôi đi xe khách đêm tới Tokyo và ngược xe khách đêm vào tối chủ nhật để trở về nhà. Trưởng nhóm kèn Pháp của đoàn nhạc đề xuất tôi học thuộc một bản nhạc mỗi tuần. Trong 2 ngày tôi ở Tokyo, một ngày tôi luyện tập cùng cả đoàn nhạc và một ngày hôm sau luyện tập cùng các thành viên nhóm kèn Pháp. Tôi đã có thể ghi nhớ và chơi 5 bản nhạc trong 1 tháng và trong thời gian này, nhiều thành viên của đoàn nhạc đã giúp tôi. Không ai cạnh tranh xem kỹ năng của ai tốt hơn. Là một thành viên mới của đoàn nhạc, tôi phải loại bỏ tâm chấp trước vào thể diện mỗi khi tôi gặp trưởng nhóm kèn Pháp. Những lần chúng tôi chơi bản nhạc chưa tốt, anh ấy sẽ yêu cầu chúng tôi chơi lại lần nữa. Mọi người khích lệ nhau, luyện tập cùng nhau với tâm thuần tịnh. Tôi đã có thể chơi 1 nốt cao hơn mỗi tuần, và điều này khích lệ tôi rất nhiều. Tôi không có nền tảng về âm nhạc, và việc có thể chơi nhạc mới mỗi tuần là một điều kỳ diệu đối với tôi. Việc tu luyện của chúng tôi cần phải ở trạng thái tốt nhất để chúng tôi có thể đạt tiêu chuẩn và biểu diễn trong các cuộc diễu hành. Mỗi ngày chúng tôi đọc ít nhất 1 bài giảng của sư phụ Lý, nhà sáng lập Đại Pháp, luyện 5 bài công Pháp trong 2 giờ đồng hồ, phát chính niệm và luyện nhạc cụ. Vì kèn Pháp có nhiều âm bội nên tôi thường phải dùng bộ chỉnh âm mỗi lần luyện tập. Với sự giúp đỡ từ các học viên khác, tôi đã có thể tham gia các cuộc diễu hành sau 1 tháng. Khi tôi hồi tưởng về quá trình này, tôi thấy đây thực sự là một điều kỳ diệu. Một đoạn pháp của sư phụ đã hiện trong tâm trí tôi mỗi khi tôi gặp khổ nạn. Điều này khiến tôi rất vui khi biết rằng mình đã tinh tấn trong tu luyện. Sự tinh tấn trong tu luyện của tôi mang lại lợi ích cho công việc của tôi trong lĩnh vực truyền thông. 2. Tham gia một cuộc diễu hành ở Đài Loan và học cách tu tâm từ bi. Tháng 11 năm 2009, tôi đã tham dự pháp hội và hoạt động xếp hình ở Đài Loan. Tôi đã chứng kiến hơn 400 thành viên Thiên Quốc Nhạc Đoàn toàn Đài Loan và các nước châu Á khác luyện tập chung. Nhiều người trong số họ đã có tuổi, họ được tổ chức tốt và chơi nhạc cụ rất tốt. Cuộc diễu hành kéo dài khoảng 3 giờ đồng hồ. Trong chặng cuối của cuộc diễu hành, đoàn nhạc liên tục chơi bài Pháp Luân Thánh Vương. Bản nhạc này đặc biệt có nhiều nốt cao và là một thử thách đối với tôi. Một học viên người Đài Loan bên cạnh tôi đã làm dịu bầu không khí bằng cách pha trò hài hước thân thiện. Lòng từ bi và thái độ tích cực của học viên đó đã làm tôi cảm động. Tôi nhận ra nguồn gốc tư tưởng tiêu cực của mình là không đủ từ bi. Tôi sẽ nhắc nhở bản thân rằng, để thức tỉnh mọi người, tôi cần phải từ bi hơn nữa. Sư phụ đã giảng, biểu hiện lớn nhất của thiện chính là từ bi. Ông là thể hiện năng lượng to lớn. Ông có thể giải thể hết thảy những gì không đúng đắn. Trích, giảng pháp tại Pháp hội Quốc tế Washington DC năm 2009. Giảng pháp các nơi 9. 3. Tham gia Thiên Quốc Nhạc Đoàn miền Tây Mỹ Quốc và loại bỏ chấp trước. Vượt qua tâm tiêu cực. Sau khi chuyển tới San Francisco, tôi tham gia Thiên Quốc Nhạc Đoàn miền Tây Mỹ Quốc. Tôi bắt đầu buông lơi việc luyện tập vì tôi đã quen với các bản nhạc. Tôi không ngộ ra rằng việc không ngừng nâng cao kỹ năng thổi kèn pháp của mình là một cách để thức tỉnh mọi người. Sư phụ đã giảng trong bài thực tu Hồng Ngâm rằng thế mới là tu. Trích, thực tu Hồng Ngâm. Mặc dù tôi hiểu nghĩa nội hàm trong pháp của sư phụ, tôi vẫn không thể theo đó mà sắp xếp thời gian của mình và luyện tập kèn pháp. Trong thời gian đại dịch, đoàn nhạc bắt đầu luyện tập qua mạng Internet. Tôi mừng là chúng tôi có cơ hội luyện tập qua mạng vì chúng tôi được yêu cầu phải luyện tập một thầy một trò với giáo viên. Giáo viên của tôi có thể chỉ ra rõ ràng những lỗi của tôi. Điều này giúp tôi tập trung vào việc luyện tập các kỹ năng cơ bản. Theo đó, tôi không những cải thiện được các kỹ năng của bản thân mà còn có thể đọc các nốt nhạc tốt hơn. Tôi cần vượt qua tâm lý tiêu cực của mình. Một số người đã hỏi, liệu có còn diễu hành trong đại dịch không? Có đáng để tiếp tục luyện tập không? Đã có lúc tôi dao động và chạy theo những suy nghĩ tiêu cực này. Tôi đã loại bỏ suy nghĩ tiêu cực này bằng chính niệm mạnh mẽ. Như một câu ngạn ngữ cổ của Trung Quốc, nuôi quân 3 năm để dùng 1 giờ. Vì vậy, chúng tôi cần sẵn sàng cho lần diễu hành tiếp theo. 4. Loại bỏ chấp trước an dật. Một ngày nọ, tôi chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của mình với chồng tôi, cũng là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, và tôi hỏi anh ấy, tại sao em cảm thấy quá kiệt sức chỉ sau 1 giờ diễu hành ở San Francisco? Em đã không hề cảm thấy mệt mỏi khi chúng em diễu hành 3 giờ đồng hồ ở Đài Loan. Chồng tôi cho rằng có lẽ việc luyện tập của chúng tôi không được tập trung như khi tôi ở Nhật Bản. Điều đó là đúng. Khi tôi sống ở Nhật Bản, chúng tôi thường luyện tập ở những bãi biển đầy cát, đi bộ hàng giờ dưới nắng gió. Có lẽ đó cũng là luyện tập thể lực. Tôi bắt đầu buông lơi việc tham gia luyện tập nhóm sau khi chuyển đi xa nơi tập. Tôi phải vượt qua chấp trước an dật. Chấp trước này ẩn náu rất sâu. Tôi cảm thấy với việc tôi lái xe rất tệ và lịch trình bận bịu, việc tôi không thể tham gia luyện tập là phù hợp. Cho đến một sáng chủ nhật, mọi bao biện xuất hiện trong đầu tôi, bảo tôi không đến buổi luyện tập. Sư phụ đã giảng trong bài Khổ Kỳ Tâm Trí, Hồng Ngâm. Cật khổ đương thành lạc, tạm dịch, lấy chịu khổ làm vui. Khổ Kỳ Tâm Trí, Hồng Ngâm. Tôi đã có thể học thuộc bài thơ này trong Hồng Ngâm khá tốt. Làm thế nào tôi có thể tham gia đoàn nhạc nếu tôi tiếp tục kiếm cớ để không tham gia luyện tập? Từ kinh nghiệm cá nhân, tôi biết cách tốt nhất để đề cao là phải tham gia luyện tập. Vì vậy, tôi quyết định tham gia luyện tập và cảm thấy mừng là tôi đã vượt qua tâm an dật của mình. Tôi đã thấy một học viên luyện 5 bài công pháp khi tôi tới điểm luyện tập. Học viên đó cũng sống khá xa. Có lẽ sư phụ đang điểm hóa cho tôi bằng cách để cho tôi biết rằng mọi người đều có việc phải làm. Tất cả đều phụ thuộc vào cách một người sắp xếp thời gian để có thể thường hằng tinh tấn. Không gì xảy ra trong tu luyện là nhỏ. Đôi khi một niệm có thể mang đến nhiều chấp trước. Việc tu luyện tinh tấn như thuở ban đầu là một sự kiên trì bền bỉ lâu dài. 5. Phối hợp chỉnh thể. Việc luyện tập trong đoàn nhạc đặt ra tiêu chuẩn cao cho một cá nhân để phối hợp với chỉnh thể. Việc biểu diễn của đoàn nhạc là nỗ lực của cả nhóm và không tập trung vào bất kỳ cá nhân nào. Mỗi thành viên trong đoàn nhạc là một lạp tử truyền đi những điều kỳ diệu và vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp. Sư phụ đã giảng, ngày có diễu hành ở khu phố tàu, các tầng không gian trên thiên thượng có vô số chư thần. Khắp trời đều là chư thần đang đánh trống trận. Rất rất nhiều các thiên binh, thiên tướng ấy đang xung tiến lên. Các đệ tử Đại Pháp thổi nhạc có năng lượng phóng xuất ra lớn phi thường. Mọi người thấy trong phim trái bom nguyên tử khi nổ một cái là sinh ra một sóng xung kích rất to lớn phải không? còn to lớn hơn lực lượng ấy nữa. Bởi vì năng lượng mà đệ tử Đại Pháp phóng xuất ra có thành phần lớn hơn nguyên tử. Hơn nữa, lạp tử mỗi tầng đều rất lớn mạnh. Nên cũng nói, bấy giờ hễ có âm thanh xuất ra là một màn ánh sáng. Trích, giảng Pháp tại Pháp hội Los Angeles. Vậy nên khi diễu hành trên phố, dẫu là có bao nhiêu người xem, lúc ấy tôi thấy tư tưởng người thường ấy, họ về cơ bản là say mê đi, nhất là người Trung Quốc, họ sững sờ xem, họ không còn suy nghĩ nữa, đây là việc gì thế, các tư tưởng bất hảo đều bị thanh lý hết, xem xong họ mới nghĩ ra, nói rằng, chà, Pháp Luân Công thật là tuyệt. Trích, giảng Pháp tại Pháp hội Los Angeles. Chẳng phải mọi nỗ lực của chúng ta là đáng giá khi sư phụ nói với chúng ta rằng những niệm bất hảo của con người đã được loại bỏ. San Francisco là một trong ba khu vực có đông người Trung Quốc nhất nước Mỹ và trách nhiệm của chúng ta là thức tỉnh họ. Yêu cầu của đoàn nhạc đặt ra là phải đạt được sự hòa quyện giữa các nhạc cụ. Việc này thực sự nói dễ hơn làm. Đôi khi tôi lạc lõng khi chơi nhạc cụ riêng mình và tôi quên rằng chúng tôi cần phải phối hợp tốt với nhau. Đây là những gì tôi cần phải thực hiện. Tạ ơn sư phụ, cảm ơn các đồng tu. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhhui.org.